Năm nhỏ. Cả trường rộ lên vì sự kiện thầy Tính mượn ở đâu đó được quyển sách Thép đã tôi của nhà văn Nga Nikolai Ostrovsky, hình như do Thép mới dịch. Có lẽ là một bản dịch đã giản lược, chỉ dày khoảng hơn 200 trang, chứ chưa phải là tác phẩm Thép đã tôi thế đấy, dịch hoàn chỉnh sau này. Cuốn sách được truyền tay nhau đọc, được đem ra thảo luận ở các buổi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt lớp, không khí vô cùng náo nức. Cuộc đời đầy sóng gió và hừng hực nhiệt huyết cách mạng của nhân vật chính Pavel Kosygin không những hấp dẫn đối với các anh chị lớn mà còn cuốn hút ngay cả bọn nhỏ như chúng tôi. Đầu đầu cũng bàn tán về Pavel. Hình ảnh những năm tháng nội chiến ở nước Nga mênh mông với từng từng lớp lớp người ra trận. Mặt mũi ai nấy đều dầu dãi gió sương, râu tóc bơ phờ, nhưng những đôi mắt thì rực lửa. Những đoàn kỵ binh đỏ hăng hái xung trận, áo choàng phần phật tung bay, mũ chùm kín đầu, lấp lánh ngôi sao đỏ, miệng gào thét hurra, vung tay kiếm ào ào xông tới. Trong hoàng hôn đỏ bầm như máu, những đoàn tàu chở quân ra tiền tuyến lặng lẽ mà quyết liệt. Trên những va gông không mái che, những người lính mặt hốc hác sạm đen khói súng, nửa nằm nửa ngồi, tay ôm súng, mắt đau đáo nhìn chân trời mù mịt khói lửa, họ cùng cất tiếng hát trầm hùng đầy bi tráng. Những cảnh ấy tôi thấy trong phim ảnh rồi qua óc tưởng tượng mơ màng, cứ lung linh mãi lên đẹp một cách kỳ ảo. Phải khó khăn lắm cuốn sách mới quay vòng đến được tay tôi. Tôi mê mải chép ngày chép đêm, mất hơn một tuần lễ thì xong. Ai cũng kinh ngạc vì sự kiên trì của tôi. Thằng Bảo cũng học theo, mua một quyển sổ thật dày để chép, nhưng chỉ được mấy trang, nó đã lè lưỡi, bỏ cuộc. Tiếp theo truyện Thép đã tôi, cả trường lại xôn xao lên một đợt nữa. Trước hàng mấy trăm học sinh toàn trường, thầy Hùng, một thầy giáo trẻ, đầy tâm huyết, người đã từng đem lại cho chúng tôi những tiết học sôi nổi, hào hứng, đã gieo vào lòng chúng tôi chất lý tưởng cao cả. Bây giờ, vừa ngẹn ngào, vừa đọc, vừa cùng đảo. Tất cả ngồi im phăng phắc, lắng nghe như nuốt từng lời. Những nghĩa địa Hàn Dương, cầu Ma Thiên Lãnh, rồi chuyến vượt biển Quả Cảm. Cứ nhớ mãi, cái chi tiết giữa biển khơi, trong đêm tối mịt mù, bỗng vang lên tiếng quốc ca, không biết là hư hay thực. Suốt đêm, mấy anh em tôi bàn luận về Thép đã tôi, về vượt cung đảo, quanh bếp lửa bập bùng. Vừa nướng mấy củ khoai mà tôi và thằng Bảo móc được mấy hôm trước, khi đi qua ngoài ruộng tưới rau giúp bà cụ Muộn, vừa trò chuyện rôm rã. Thằng Bảo cứ xích xoa tiếc mãi là không còn dịp để đi chiến đấu thật ác liệt nữa. Phải chiến đấu vào sống ra chết kia, phải bơm đạn thật dữ dội kia, chứ không phải đi bộ đội nghĩa vụ trong thời bình. Nhìn ngọn lửa lúc bùng lên, lúc liệm đi trong than hồng, nó mơ màng. Mấy năm kháng chiến, mình lại còn quá nhỏ, bây giờ thì chẳng còn được ra trận đánh giặc nữa, chán thật. Cái anh Ba Ven thế mà sướng, suốt ngày ngã rạp trên lưng con chiến mã, phi như bay, tha hồ vung gươm, tha hồ hua ra, gào thét. Anh Nhu an ủi nó, cố gắng học đi, sau này biết đâu còn khối dịp. Giọng nó buồn xo. Hòa bình rồi, lấy đâu ra mà khối dịp, sinh sao đẻ muộn, thiệt thòi thật. Thằng Nam bỏ dở mẫu khoai, mắt sáng lên. Còn khối dịp thật ấy chứ, miền Nam còn trong tay Mỹ Diệm đấy thôi. Chắc gì đã được hòa bình mãi. Thằng Bảo gần cổ cãi. Chắc chứ sao không chắc, bây giờ thằng Tây nào còn dám đụng đến mình nữa. Thôi thôi, xin hai ông tướng. Anh Nhu xua tay can. Mới tí tuổi đầu mà nói chuyện chính trị như hai ông cụ non. Cả hai thằng đều phá lên cười, thằng Bảo lại tiếp tục. Học xong phổ thông, tao sẽ thi vào trường đại học mỏ đi chứ. Đúng là có trường ấy, phải không anh Nhu? Tha hồ lên rừng xuống biển, tha hồ đi đến những nơi khó khăn gian khổ nhất. Tao sẽ lặn lội suối sâu, vượt đèo núi cao, một mình lang thang trong rừng già hàng năm trời. Tao sẽ phát hiện ra những vỉa quặng lớn nhất nước. Nơi này mỏ vàng, nơi kia mỏ sắt, nơi kia mỏ kim cương. Cứ gọi là thỏa sức mà khai thác nhé. Còn mày, mày thích gì hả Nam? Tao thích lái tàu. Tàu thủy hay tàu bay, tàu nào cũng khoái, tha hồ vi vu, tàu thủy thì lên đên trên biển hàng tháng trời. Thấy cảng nào đẹp, cứ việc rẽ vào, chơi chán lại nhổ neo. Tàu hỏa cũng vậy. Nghe nói rồi đây, tuyến đường sắt Hà Nội Mục Nam Quan sẽ kéo dài ra mãi, sang Trung Quốc, Liên Xô, đến tận Đông Đức nữa kia. Rồi nó nằm ngửa ra, đầu gối lên đùi anh Hoàng, rung cặp chân khẳng khiu, khe khẽ hát. Ngàn trùng xa không ngăn anh em kết đoàn, biên giới sâu không ngăn mối dây thâm tình. Bất giác, không ai bảo ai, mấy anh em cùng cất tiếng hát theo, hát nhỏ thôi nhưng đầy xúc động. Bếp lửa chốc chốc lại bùng lên, hát bóng mấy anh em chập chờn trên vách. Bên ngoài trời tối đen, gió xào xạc, luồn lách qua mấy hàng tre. Thỉnh thoảng, tiếng tre vặn mình kẽo kẹt, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng huyền bí của bóng đêm. Bảo ngồi nhẩm dậy, giật tay anh Nhu. Còn anh sẽ làm gì sau này? Anh Nhu cười mỉm mỉm, trả lời sau một lát suy nghĩ. Anh muốn thi vào đại học nông nghiệp, tốt nghiệp kỹ sư, anh sẽ xin về nông thôn công tác. Anh sẽ nghiên cứu các giống lúa, làm sao tạo được nhiều giống lúa mới, cho năng suất cao gấp 5, gấp 10 lần bây giờ, để cho nước mình mau giàu, dân mình mau thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nước mình là nước nông nghiệp, phải bắt đầu đi lên từ nông nghiệp. Thằng Bảo cười to, đó, anh cũng lý luận hay lắm đấy chứ, như vậy em cũng sẽ đi vào nông nghiệp như anh. Thế còn địa chất để cho ai? Thôi được, nông nghiệp để phần anh, em đi ngành địa chất hay hơn. Thế còn anh Hoàng? Anh Hoàng từ nãy giờ vẫn ngồi trong góc khuất, giờ nghe câu hỏi mới hơi chồm người ra. Ánh lửa chỉ soi rõ nửa khuôn mặt. Anh cười ngượng nghịu. Anh sẽ theo ngành y. Miệng Bảo lại tí lia. Lúc ấy, mấy anh em mình sẽ chẳng còn lo bệnh tật gì nữa, anh nhỉ. Hơi nhức đầu sổ mũi, ới một tiếng là có mặt anh Hoàng liền. Anh Nhu cốc vào đầu thằng Bảo. Chỉ được cái lém lĩnh. Rồi quay sang tôi. Anh cúi xuống, hỏi nhỏ. Còn chú mày thích ngành gì nhất? Nó sẽ viết văn, dứt khoát, nó sẽ trở thành nhà văn. Bảo nhanh nhẩu trả lời thay tôi. Anh không thấy sao, nó vẫn lén lút viết đấy. Bài luận nào của nó cũng được 5 điểm, được thầy Luyến khen hết lời. Anh Nhu cười hiền lành, giọng nhỏ nhẹ. Viết văn cũng tốt lắm, nhưng cực đấy em ạ. Phải sống từng trải, có kiến thức rộng, lại còn phải có năng khiếu nữa. Mấy hôm nay, bọn anh đang học về nhà văn Maxim Gorky. Đúng là mấy hôm vừa rồi, lớp anh học về Maxim Gorky. Nghe anh Nhu và anh Hoàng đọc đi đọc lại tiểu sử của nhà văn, tôi nhập tâm rồi thuộc lòng. Nên khi anh Nhu hỏi, em có biết ông nhà văn ấy là người nước nào không? Tôi đọc luôn. Nhà văn lớn người Nga Maxim Gorky tên thật là Alexei Beskov, sinh năm 1868. Ở thành phố Nizhny Erni, Novgorod, nay là thành phố Gorky, và mất vào năm 1936 ở Mạc Tư Khoa. Bút danh Gorky có nghĩa là cay đắng. Ông là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Người Mẹ, Cuộc đời Klim Sangin, Sự nghiệp gia đình, Artamonov, Thời thơ ấu, Kiếm sống, Những trường đại học của tôi. Hai anh cùng tròn xoe mắt nhìn tôi, anh Nhu ngạc nhiên. Sao em biết được những điều đó? Em nghe các anh học. Trời đất, anh Nhu vỗ vai tôi thật mạnh. Thế mà anh EA suốt ngày mà không thuộc. Được khen, tôi mạnh dạn hơn, khoe. Em còn thuộc cả Ilia Erenbua nữa. Em rất thích mấy đoạn nói về lòng yêu nước. Em đọc ở đâu? Cũng nghe các anh học, sau đó em xem lại ở trong sách giáo khoa của các anh. Đâu, đọc thử coi. Tôi đọc lào lào. Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà. Yêu dãy phố nhỏ đổ ra bờ sông. Yêu vị hương chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Dòng suối đổ vào sông. Con sông đổ ra dãy Trường Giang Volga. Con sông Volga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc. Thú quá, anh Nhu ôm chầm lấy tôi, dằn đầu tôi xuống, đấm vào lưng tôi thầm thụp. Anh Hoàng cũng không giấu nổi sự thán phục. Thằng Bảo thì dúi vào tay tôi nửa củ khoai nướng cháy cạnh nó vừa lấy trong bếp ra, coi như một phần thưởng đặc biệt. Thời gian đó sách còn ít, nhưng có mấy quyển hút hồn tôi, làm tôi mê mải đọc, đó là Giấy mèn phiêu lưu ký và cỏ dại của Tô Hoài, bản in trước cách mạng, trên giấy bản thủ công, Tâm hồn cao thượng của Edmonder Amici, bản dịch của Hà Mai Anh, Sống nhờ của Mạnh Phú Tư, Thời thơ ấu của Nguyên Hồng, Vichia Maliev ở nhà và ở trường của Nikolai Nosov, bản dịch của khu hợp xá Trung ương, Chiến sĩ Materosov của Trúc Ba do Tú Cầu dịch. Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ, từng đoạn văn hay. Chẳng hạn, cuốn Chiến sĩ Materosov thực ra chỉ là một cuốn truyện bình thường, viết về người anh hùng trẻ tuổi, lấy thân mình bịt lỗ châu mai của Liên Xô, nhưng có sức hút kỳ lạ đối với tôi. Có lẽ cuộc đời của chú bé mồ côi đầy bất hạnh nhưng cũng rất lãng mạn ấy đã làm say mê tôi. Tôi vẫn nhớ y nguyên tên của các nhân vật. Mater Rosov, Saika, thầy giáo Klapsuk, trợ giáo Rivovic và huyền thoại Vì sao cây anh túc nở hoa đỏ với hình ảnh cuối cùng. Rồi sắc đánh cho bình mẩy trong trắng của Danko đến thịt nát xương tan. Nhưng Danko vẫn dũng cảm thẳng tiến, hiên ngang, ưỡn ngực, ngẩng đầu. Câu văn hơi sáo, nhưng không hiểu sao cứ bám riết vào trí nhớ của tôi suốt bao nhiêu năm nay. Có lẽ bởi hình tượng người anh hùng mà tôi ngưỡng mộ. Cũng trong khoảng thời gian cuối năm 1956 ấy, một tin vui đến với chúng tôi. Thư viện của tỉnh Bắc Giang bắt đầu được thành lập. Tôi hớn hở chạy đến xem, nhưng thật không may, chỉ học sinh cấp 3 trở lên mới được cấp thẻ. Tôi nài nỉ thế nào, cô phụ trách thư viện cũng không linh động cấp thẻ cho tôi. Tuy không có thẻ, nhưng không chiều nào tôi không đến thư viện. Tôi ngồi ngoài hành lang, nhờ mấy anh lớn cho tôi đọc ké sách báo. Các anh cũng phải khôn khéo lắm, giấu không cho cô thủ thư biết. Cũng may cả thư viện cũng chỉ có một mình cô thủ thư bận tiếu tích ở trong phòng, nên không có điều kiện ra ngoài để phát hiện ra tôi. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng biết. Thấy tôi ngồi trong một góc khuất ngốm ngấu đọc, cô cũng lờ đi, bỏ qua. Dần dà tôi làm quen được với cô. Tên cô là Uyên, em gái nhà văn Kim Lân, tác giả của truyện Làng và anh chàng hiệp sĩ gỗ mà tôi rất thích. Các buổi sáng chủ nhật, tôi đến thư viện rất sớm, ngồi chờ cô ở cổng. Cô vừa đến, tôi đã nhanh nhẹn giúp cô quét dọn xung quanh nhà, lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại sách báo. Tôi giúp cô làm sổ sách, ghi ký hiệu các tác phẩm, dán lại các trang sách hư cũ. Thấy tôi nhanh nhẹn, cần cù, việc gì cũng vui vẻ làm, cô Uyên dần mũi lòng, đặt cách cấp cho tôi một chiếc thẻ, không những được quyền đọc tại chỗ mà còn được mượn về nhà nữa. Tuy có thẻ rồi, tôi vẫn ngày ngày ra thư viện giúp cô làm đủ mọi việc lặt vặt. Tôi tranh thủ đọc được không biết bao nhiêu là sách. Sách hay cạn dần, tôi đọc cả những cuốn sách tầm tầm của các tác giả ít tên tuổi. Nghe anh Nhu giảng giải muốn viết văn, muốn trở thành nhà văn, phải có trình độ chính trị nhạy bén. Tôi cũng tìm đọc cả những quyển sách chính trị dày cộp. Nào là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, nào là Chống Durin, nào là Những vấn đề của chủ nghĩa Mác, nào là Bàn về mâu thuẫn. Hiểu rất lơ mơ, nhưng tôi vẫn gắng đọc. Dần dà, số sách ở thư viện không thỏa mãn được tôi. Tôi thường xuyên ra hiệu sách Nhân Dân, xem có sách gì mới, lập tức chạy về, báo cho cô Uyên biết. Tôi sướng đến run rẩy cả người khi lần đầu tiên trông thấy quyển Những người khốn khổ của Victor Hugo được xuất bản một cách hoàn chỉnh. Trước đó, tôi đã được đọc bản Những kẻ khốn khổ do Nguyễn Văn Vĩnh dịch. Bản dịch lần này đầy đủ hơn, văn chương mới hơn. Mới chỉ tập 1 mà đã dày cộp. Tôi chạy như bay về báo cho cô Uyên. Nài nỉ cô đưa tiền để tôi đi mua ngay giúp cô. Sắp hết giờ làm việc, cô cho phép tôi đi mua sách. Mang về nhà, tranh thủ đọc, rồi sáng mai đem đến trả cô sớm. Tôi mừng đến rùng hết cả người. Ngay đêm đó, tôi ngốn ngấu đọc hết tập 1. Rạng sáng, đọc xong rồi mà tôi vẫn còn ngơ ngẩn thèm thuồng. Ước gì có ngay tập 2, tập 3 để tôi đọc liền một mạch. Hình ảnh Jean Van Gang, Fantin, Cosette, Gavroche cứ lừng lững đi lại, nói năng, buồn vui, đau khổ ngay trước mặt tôi kia. tâm hồn tôi đẹp thêm lên biết bao nhờ những trang sách chứa chan lòng yêu thương. Sáo nhỏ. Mẹ kế tôi lại mới sinh đôi, một trai một gái, nên gia đình tôi lại càng khó khăn hơn. Tôi nói với anh Nhu cho tôi đi làm phụ với các anh. Dạo đó, hòa bình mới được lập lại, nhà cửa xây dựng thêm nhiều. Các việc phụ hồ, chuyên chở tranh tre nứa lá, vôi đá, gạch cát không thiếu. Lâu nay anh Nhu anh Hoàng vẫn đi làm phụ hồ vào các buổi chiều. Do thiếu giáo viên, các lớp có sự sắp xếp lại, các anh chuyển sang học buổi sáng, cùng buổi với mấy đứa nhỏ chúng tôi. Nghe tôi khẩn khoản muốn đi làm, anh Nhu đâm chiêu một thoáng, rồi nói nhỏ. Để anh xem có việc gì nhẹ nhàng cho em làm thêm. Em còn nhỏ quá, lại mảnh khảnh yếu ớt thế này, không khéo, ốm đau thì còn khổ hơn. Mấy hôm sau, chiều đi làm thêm về, từ ngoài ngõ, tiếng anh đã nói như treo. Thằng Thiện, thằng Bảo có nhà không? Có tin vui đây. Tôi và thằng Bảo đang làm bài bên chiếc chõng tre, nghe anh gọi, cùng xô nhau ra cửa. Thằng Bảo háo ăn nhanh nhảo. Anh mua được món gì đấy, cho em ăn với. Chẳng có món gì đâu, chỉ có tin vui thôi. Thế mà em cứ tưởng, Bảo tiêu nghỉu. Vậy em không thích tin vui à? Này nhé, mấy anh em mình có việc làm mới rồi. Anh kể, anh và anh Hoàng đã bàn với nhau. Từ nay các buổi chiều, mấy anh em sẽ đi chở thuê nguyên vật liệu xây dựng cho mấy nơi đang xây cất nhà cửa. Chở từ ngoài bến sông Thương vào thị xã, xa chừng 3-4 cây số, đã hỏi được nơi cho mướn xe ba gác rồi. Họ thông cảm với hoàn cảnh của học sinh nghèo, lấy giá phải chăng thôi. Sẽ mướn 2 chiếc, 2 anh lớn sẽ kéo, điều khiển xe, bọn nhóc chúng tôi sẽ đẩy theo xe, phụ thêm việc xếp gạch, xúc cát. Cả tôi và thằng Bảo đều mừng, công việc nặng nhọc đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là ngày ngày được ra sông Thương, thấy thuyền bè xuôi ngược, thấy cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp. Anh Nhu kìm bớt sự sôi nổi thái quá của chúng tôi, giọng anh trầm xuống, có phần lo lắng. Cực lắm, chứ chẳng nhẹ nhàng đâu các chú mày ạ. À. Dạo này buổi chiều lại nắng dữ dội, 5 giờ, 5 giờ rưỡi mà mặt trời vẫn còn chói chang. Anh yên tâm, bọn em chịu được mà. Cả tôi và thằng Bảo không hẹn mà cùng thốt lên đúng một câu. Nhưng điều trước tiên là phải đảm bảo học vẫn tốt đấy nhé, nếu học sút đi là ngưng liền. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, nắm tay anh Nhu thật chặt, ngầm hứa với anh là tôi sẽ không để cho anh phải thất vọng về tôi. Còn thằng Bảo thì oan oan ra miệng. Anh điên chí đi, thằng Thiện thì khỏi nói rồi. Nó học giỏi, lo gì. Còn em, chí ít ra, em cũng sẽ đứng thứ nhất. Nó cười khà khà, nháy mắt tinh nghịch. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt tay vào việc. Đi học về, đã quá 12 giờ trưa. Mấy anh em cất vội sách vở. Uống quấy quá mấy bát nước phối, rồi tức tưởi đi đến chỗ cho thuê xe ba gác. Vừa kéo, vừa đẩy, vừa chạy rầm rầm trên phố. Ban đầu còn náo nức, hớn hở, vừa lao đi, vừa trò chuyện ý ới, coi mọi việc nhẹ tên như một thứ trò chơi. Nhưng chỉ một lát sau thì biết nhau ngay. Tôi và thằng Bảo đẩy xe do anh Nhu kéo, trên xe chất đầy gạch thẻ. Trông gọn gàng, có vẻ ít, nhưng thực ra rất nặng. Gạch vuông thành sắc cạnh, xếp khít vào nhau thành một khối chắc nịch, vuông chằng chặn. Anh Nhu gò lưng kéo, hai chân chõi ra, các ngón bám đất. Hai tay ghì chặt lấy càn xe, rồi cố điều khiển cho xe đi thẳng, khỏi loạn choạng lao ra vệ đường. Tôi và thằng Bảo mắm môi mắm lợi đẩy phía sau. Hai đứa ráng hết sức để đỡ cho anh Nhu. Ban đầu thằng Bảo còn thỉnh thoảng pha trò dăm ba câu, sau thì im thinh thích. Mồ hôi đứa nào đứa nấy chảy ròng ròng, quyện bụi đất đỏ quạch. Nhèm nhuốc cả mặt mày. Giữa trưa nắng gắt, phố xá lử lã, mọi sinh hoạt đều trễ nải. Chỉ gằng lên tiếng bánh xe lạo xạo nghiến trên đường đất đỏ và tiếng thở phì phò nặng nhọc của mấy anh em tôi. Hết một chuyến, chúng tôi lại chạy tiếp chuyến nữa, không cần nghỉ. Sau chuyến chở đầy ắp gạch vừa rồi, bây giờ chạy xe không, coi như nghỉ ngơi quá thoải mái rồi. Thằng Bảo lại cười nói, lại choành choẹ trêu chọc tôi. Anh Nhu lại chùng tay nắm càng, lôi chiếc xe chạy lọc cọc tưng tưng trên đường. Đôi lúc hứng lên, anh còn huýt sáo mấy giai điệu vui vui nữa. Ra đến bờ sông, tôi nói với anh Nhu, anh ra góc bàn kia nằm nghỉ một lát đi, để hai đứa em xếp gạch lên xe cho. Anh Nhu không chịu, cứ lăn vào tranh việc. Tôi và thằng Bảo phải ôm chặt lấy anh, đứa kéo, đứa đẩy, vận anh từng bước một. Cuối cùng, mới dúi anh ngã, ngồi dưới gốc cây bàn. Hai đứa cố làm mặt giận, quát to lên, bắt anh phải ngồi, nghỉ, lấy lại sức, chốc nữa kéo tiếp, mãi sau anh mới chịu. Những đống gạch ngon ăn, xếp từng chồng cao ngất ở sát mặt đê, đã bị các nhóm thợ sành sỏi khác tranh phần chuyển mất. Chúng tôi phải xuống tận gần mép nước, nơi gạch vừa được chuyển tới từ dưới thuyền lên. Mất thêm rất nhiều công sức, hai đứa tôi lễ mễ bê từng chồng gạch 10 viên một, đi xiên xiên theo triền đê, chuyển gạch một cách chậm chạp. Được mấy chuyến, mồ hôi đã nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm, thở ra cả đàn tai. Thấy cảnh ấy, anh Nhu ngồi không yên, vùng dậy làm cùng chúng tôi. Anh nói to, làm vậy mất công lắm, biết bao giờ mới đầy một xe, lại hao tốn sức. Các chú mày nghe anh Bảo này. Anh Bảo chúng tôi cùng anh đứng dang thành một hàng dọc, thằng Bảo đứng dưới bến, anh Nhu đứng gần mặt đê, tôi đứng chính giữa, chia đều khoảng cách giữa hai người. Cứ thế, chúng tôi truyền từng viên gạch cho nhau. Gạch tung lên, ban đầu còn loạng choạng, đôi ba lần bắt trượt. Dần dà, mọi thao tác thuần thục, trăm viên gạch bắt gọn cả trăm. Những viên gạch bay lên, hạ xuống, rồi lại bay lên, hạ xuống nhịp nhàng, duyên dáng, như những con bồ câu đỏ hồng chào liện trước mắt chúng tôi. Anh em tôi cảm thấy thích thú, phần nào dịu bớt nỗi mệt nhọc. Thằng Bảo vốn thực tế, dù thích thú mấy, vẫn có phần hậm hực, nói với anh Nhu. Anh Bảo họ phải trả thêm thù lao cho mình, anh ạ, à, làm gấp đôi công việc còn gì. Anh Nhu cười, đưa cánh tay gạt mồ hôi lên mặt. Được rồi, chú mày cứ yên trí, nhất định họ phải tính thêm công cho anh em mình chứ, cứ cố lên, đâu sẽ có đó. Tớp của anh Hoàng, thằng Nam, cũng không thua kém gì tớp chúng tôi, vì anh Hoàng to khỏe, thằng Nam cũng nhanh nhẹn, lớn tuổi hơn tôi và thằng Bảo. Lúc chia tớp, ban đầu, anh Nhu xếp Nam đẩy cùng xe với tôi, nhưng thằng Bảo không chịu. Nó muốn đi cùng tôi, để có gì còn bảo vệ cho tôi, như nó vẫn thường nói. Chiều ra quân đầu tiên như vậy là thắng lợi. Mỗi nhóm chở được 4 chuyến. Ai nấy đều phờ phạc nhưng mà vui. Anh Nhu vỗ vai tôi. Không ngờ, em cũng làm không thua kém ai, khá lắm. Nhưng chắc đêm nay em sẽ ngủ say như chết. Và ngày mai sẽ bãi hoải, mình mẩy sẽ đau nhừ cho coi. Nhưng không sao, vài ba ngày đầu thế thôi. Gắng vượt qua chừng một tuần, em sẽ quen và thấy người khỏe ra em ạ. Sợ đêm sẽ ngủ mê mệt, không làm bài vở được, nên vừa về đến nhà, tôi ra giếng dội ào mấy gào nước, kỳ cọ tắm rửa xong, tranh thủ học bài cho buổi mai. Mấy anh em đều vừa tranh thủ, vừa nấu cơm, vừa học. Tôi thấy lòng vui lạ, vậy là tôi cũng theo kịp được mọi người. Tôi sẽ gắng sao để mấy ngày tới đừng ốm, đừng phải bỏ cuộc. Đi làm thế vừa vui, vừa khỏe người, vừa có thêm tiền chi dùng. Anh Nhu bảo sẽ cố gắng sắp xếp sau đó, để vừa có thể học tốt, vừa có thể kiếm thêm tiền ăn học, khỏi phải xin trợ cấp của gia đình. Bản thân anh thì khỏi phải nói rồi. Mấy năm nay gia đình không phải lo lắng gì cho anh nữa. Anh hoàn toàn tự túc ăn học. Bây giờ làm sao để cả nhóm được như thế? Nếu được vậy thì hay quá. Tôi sẽ sống tự lập, đỡ được phần nào gánh nặng cho bố của tôi. Tối ấy, tôi vẫn học rất khuya. Mấy lần anh Nhu dục đi ngủ, anh bảo, ngủ để lấy lại sức em ạ, không khéo, sáng mai ngủ gật trên lớp thì gây. Anh dục mãi, tôi đành đi nằm. Quả nhiên vừa nằm xuống, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một giấc ngủ đầm sâu rất ít khi tôi được hưởng. Lâu nay, tuy ít tuổi, nhưng tính tôi hay nghĩ ngợi, thường trằn trọc rất lâu trước khi chìm vào trong giấc ngủ. Đúng như anh Du nói, mấy ngày đầu khắp người tôi đau như dần. Tay chân bãi hoải, suốt ngày chỉ thèm ngủ, đôi lúc cứ nghĩ đến việc chiều mai phải đi chở gạch tiếp, tôi lại thấy rùng mình. Hay là thôi, đừng đi làm nữa. Mình có nghĩ, chắc anh Nhu và mọi người cũng thông cảm thôi, vì ai cũng biết mình gầy yếu nhất nhà. Đã mấy lần tôi định nói với anh Nhu cho tôi thôi, tìm việc khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng thấy mọi người ai nấy đều mệt mỏi, mặt mày hốc hác, cũng phải đều ráng sức để kiếm sống, chứ có ai mình đồng da sắt, vốn quen chịu đựng cực nhọc đâu, nên tôi không dám nói nữa. Tôi gắng theo mọi người. Quả nhiên, một tuần sau, tôi không thấy ngại việc như trước. Tay chân cũng bớt nhức mỏi, mồ hôi cũng không túa ra đầm đìa, trống ngực cũng không còn đánh loạn xạ nữa. Tôi mừng thầm là đã cố ghiềm được, không nói ra cái ý định bỏ cuộc hôm trước. Mọi việc dần quen đi, tất cả đã vào guồng. Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái. Sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối thức khuya học bài. Dường như cuộc sống vốn là như thế, một cuộc sống bình thường, không có gì là đặc biệt. Tiện có người cô họ lên Bắc Giang, bố tôi gửi cho tôi 10 đồng. Đó là tiền ăn của 2 tháng trước. Đã 2 tháng nay, bố tôi không gửi tiền cho tôi. Tôi biết bố tôi đang khó khăn lắm, nên không dám viết thư hỏi. Cũng may là anh Nhu vẫn chi tiền giúp tôi. Tôi nói với người cô nhờ nhắn lại với bố tôi là nhà trường đã cấp học bổng cho tôi. Từ nay bố tôi không phải lo gửi tiền cho tôi nữa. Biết nói dối là không tốt, nhưng tôi muốn cho bố tôi yên lòng. Đi làm, công xá được bao nhiêu, anh Nhu giao cho anh Hoàng vào sổ sách cẩn thận. Tiền thì các anh gửi bà cụ muộn. Mỗi lúc cần chi tiêu lại hỏi bà cụ. Cũng chỉ mua gạo là tốn kém nhất thôi. Đi chợ chủ yếu là mua gạo, nước mắm, muối. Khoảng 2-3 tháng thì ăn thịt một lần. Mỗi lần đi chợ, mấy anh em cùng kéo nhau đi. Để chia nhau vác gạo và tiện thể đi chơi, xem chợ búa cho thích mắt. Đôi lần cao hứng, anh Nhu còn kéo cả bọn vào quán ăn bánh đúc riêu. Tiêu chuẩn mỗi đứa chỉ một bát thôi, nên đều thấy còn thơm thèm. Bà chủ quán ban đầu còn sảy lởi, nhưng sau có vẻ không vui, vì thấy bọn tôi ngốn rau sống dữ quá. Cứ xin thêm rau muống chẻ liên tục. Chẳng biết nói đùa hay nói thật, anh Nhu cười bảo. Ăn bánh đúc riêu cua là phải ăn thật nhiều rau sống mới đúng điệu. Bà chủ hàng lườm xéo anh một cái sắc lẻm. Ăn xong, mấy anh em lại kéo nhau đi xem chợ, không dám dừng lại ở đâu lâu vì sợ những lời chào mời xoắn quýt và sợ dông phiền cho người bán hàng. Qua mấy quầy bún chả, nem rán, khói bay mù mịt, hương thơm ngào ngạt, đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt ân ực. Anh Nhu kéo tay tôi bước nhanh, anh khôi hài ngân nga. Dửng dưng không một cảnh tình chi. Có lẽ cảm thông với những đôi mắt sáng ngời ngời của mấy đứa tôi mỗi khi ngang qua dãy hàng ăn đầy thịt thà, tôm cá vàng ngày ngày. Khi đi qua quầy bán thịt, anh Nhu khoát tay, vẻ đầy hào phóng, nói với giọng bất cần đời. Hoàng, cậu vào mua hẳn nửa cân thịt lợn cho tớ, về mấy anh em ăn cho sướng cái miệng. Một đời ta, muôn vàng đời nó, cần cóc gì? Mấy đứa tôi cùng túm lấy anh, nhảy lên reo, khiến nhiều người ngỡ ngàng, cùng đổ xô mắt nhìn. Anh Nhu lại ra lệnh, bảo, mua lấy nửa ký cà chua, một bó hành về nấu canh. Chỉ một món canh đặc biệt thôi, đồng ý chưa? Bữa ấy vui như Tết. Cả nhà quay quần, quanh nồi canh thịt, cà chua hành ván mỡ nổi, sao trông thật hấp dẫn, ai nấy đều căng phển bụng. Nhưng rồi khốn khổ, vì suốt đêm thay nhau bị Tào Tháo đuổi. Lâu nay ăn uống kham khổ, chỉ có hết muối riền lại riền muối, thoảng hoặc mới có muối vừng kèm dăm ba hộp lạc. Nay được một bữa phủ phê nào thịt, nào mỡ, cái bụng không quen, của thiên giả địa hết. Đúng ra, nói thật chính xác, thì chúng tôi ít được ăn thịt. Chỉ 2-3 tháng ăn một lần dăm ba miếng, nhưng mỡ thì không đến nỗi thiếu. Thỉnh thoảng thằng Bảo về quê, khi lên lần nào cũng mang theo một chai mỡ nước. Mỡ đông lại trong chai là món dự trữ để chúng tôi ăn dần. Ăn dè sẻn bằng cách mỗi bữa rót ra một thìa nhỏ, trộn muối hộp sền sệt để hộp muối nào cũng thấm mỡ. Đĩa muối mỡ để giữa mâm, mấy anh em nhón gấp từng hộp, ăn cũng đậm đà và béo ngậy. Rau thì chẳng thiếu, chúng tôi có một mảnh vườn nhỏ trồng rau mùa nào thức nấy. Rau muống trắng, rau dền, rau cải thay nhau phủ kín các luống, không cho đất được nghỉ ngơi. Ven bờ rào, đặc biệt chúng tôi trồng được mấy bụi mồng tơi và mấy gốc rau đầy ăn quanh năm. Thường thì mấy loại rau đó chỉ sống qua từng vụ, nhưng cây của chúng tôi cho lá quanh năm. Mấy gốc đầy mồng tơi ấy đã già lắm, trồng cằn cỗi, lá nhỏ nhưng nảy lọc liên tục. càng hái càng nảy lộc, chỉ tội nhỏ và không được mở màn. Đó là kho thức ăn dự trữ tuyệt vời của anh em tôi. Bất cứ lúc nào, ngay cả những lúc mưa gió hay có khách đột xuất, bao giờ cơm canh cũng đầy đủ, chỉ cần ra bờ rào, hái nhanh vài nắm lá, vậy là xong. Đôi khi anh em tôi hứng lên, ăn đổi món, rau muống, rau cải mãi cũng chán, làm một bữa rào láo nháo ăn chơi, chỉ việc chui qua hàng rào nữa. Sang bên trường học, quanh nền nhà lớp học, cơ mang nào là rau rượu, rau dền cơm, rau sam, loáng một cái đã được đầy rổ, rau láo nháo ăn ngọt lại rất lành. Bảy nhỏ. Một hôm được nghỉ học, thằng Bảo rủ tôi về quê nó chơi. Tôi nhận lời ngay, vì từ hồi mới gặp nhau, nó đã kể cho tôi biết bao nhiêu chuyện lý thú về làng quê của nó. Cứ theo lời nó kể, tôi hình dung ra quê nó đẹp vô cùng. Chưa về quê nó, nhưng trong tâm trí tôi, những đầm sen, những cổng làng, những bãi, những gò, với sự tích bầy gà vàng, cứ long lanh ẩn hiện như ở một xứ sở thần thoại nào đó. Hai đứa dậy thật sớm để đi cho đỡ nắng. Về nhà nó chừng 14-15 cây số. Bảo nó cứ nhẫn nhà đi bộ, trưa sẽ đến nơi. Vừa đi, nó vừa kể chuyện cho quên nỗi mệt nhọc. Chỉ dãy núi kéo dài, chắn ngang cả phía chân trời trước mặt, Bảo hỏi tôi. Mày có biết dãy núi kia tên gì không? Tôi chưa kịp trả lời, nó đã nói. Chắc mày chưa biết đâu, đó là núi Neo. Sự tích hay đáo để. Có nhiều truyền thuyết về dãy núi này lắm, nhưng thôi, tao chỉ tạm kể cho mày nghe hai sự tích thôi nhé. Tôi náo nức đón nghe nó kể. Biết vậy, nó cố tình chọc tức tôi bằng cách cứ ậm ừ, hết thắng giọng, lại làm lơ, giả bộ nói sang chuyện khác. Tôi đành phải cố nài nỉ, nó mới bắt đầu mở máy. Chuyện thứ nhất, nó kể rằng, ngày xưa, cách đây đã lâu lắm, có lẽ đến hàng triệu triệu năm, từ cái thời mới khai thiên lập địa, có 50 ông khổng lồ thì nhau đào vét đất để tạo ra con sông Thương. Đào được xong rồi, các ông lại thi nhau gánh đất đã đào lên, đổ đi nơi khác, sao cho thật nhanh, thật gọn. Mỗi ông gánh một gánh nặng vô cùng, mỗi bên quan gánh là cả một trái núi khổng lồ. Các ông thi nhau vừa gánh vừa chạy. 49 ông cùng đến nơi một lúc, riêng có một ông đuối sức, gần đến đích thì loạng choạng muốn ngã, chỉ đổ được một trái núi vào đống đất chung, còn trái núi bên kia bị văng ra xa, vì thế dãy núi Neo có 99 ngọn. Tôi thích thú reo lên. Có thật là chỉ có 99 ngọn không? Đã có ai đi khắp được các dãy núi để đếm từng ngọn núi chưa? Thằng Bảo hỉnh mũi, đầy vẻ tự đắc. Nó lại ậm ừ, cố trì hoãn câu chuyện. Tôi lại phải nén bực bội, khẩn khoản. Kể tiếp đi Bảo, sao biết chính xác có 99 ngọn? Bảo phẩy tay. Thì hãy giỏng tay lên mà nghe tiếp truyền thuyết thứ hai đây. Mày biết không, chỉ một chút xíu nữa thì vùng đất quê tao trở thành đất kinh kỳ, nơi nhà vua xây dựng kinh đô đấy nhé. Chỉ một chút xíu nữa thôi, tiếc thật. Bảo chép miệng, vẻ mặt vừa quan trọng vừa ngán ngẩm tiếc trẻ. Nó im lặng hồi lâu, tôi không đoán được lần này nó buồn thực sự hay làm bộ làm tịch kéo dài câu chuyện để chọc tức tôi. Nhìn bộ mặt thiểu não của nó, tôi đoán có thể nó buồn thật. Mãi sau, nó mới kể tiếp. Mày biết vì sao vùng quê tao không được trở thành kinh đô không? Chỉ vì có một lần, 100 con đại bàng khổng lồ từ rất xa bay tới, chúng giang cánh bay rợp trời rợp đất, chúng lượn qua lượn lại, đảo khắp các vùng trời để tìm nơi đất lành trú ngụ. Thấy dãy núi Neo trập trùng, đất đai xung quanh tươi tốt, trù phú, 100 con đại bàng xà xuống đậu, mỗi con đậu một đỉnh núi. Núi 99 ngọn, chỉ đủ cho 99 con đậu. Một con cuối cùng lượn qua lượn lại mãi, không tìm đâu ra chỗ trú chân, liền vỗ cánh bay đi mất. Thấy thế, cả đàn lần lượt vỗ cánh bay theo. Người ta bảo, vậy là đây không phải là đất đế vương. Các vua chúa về sau không chọn nơi này làm nơi kinh kỳ nữa. Mày bảo như vậy có tiếc không? Tiếc đứt cả ruột ấy đi chứ. Trầm ngâm một lát, nó phẩy tay. Nhưng thôi, như vậy cũng là một vùng đất quá nổi tiếng rồi, phải không? Cũng chỉ thua kém đất kinh kỳ một chút xíu. Nghe Bảo kể chuyện, tôi quên hết mệt nhọc. Thêm nữa, trời hôm nay nắng nhạt, gió hiu hiu mơn man da thịt, thật dễ chịu. Hai đứa cứ vui chân, nhẫn nha đi. Hết kể sự tích cũ, Bảo lại giảng giải cho tôi về các giống cây cỏ gặp trên đường. Trong nó là cả một kho kiến thức về thiên nhiên làm tôi phát thèm. Những ngày nhỏ, tản cư lên vùng yên thế mấy năm, được sống giữa cây cỏ, đồng ruộng, tôi cũng không xa lạ lắm với thiên nhiên. Nhưng so với Bảo, hiểu biết của tôi còn kém xa nó. Có lẽ vì Bảo vốn quê ở nông thôn, gia đình qua nhiều đời làm ruộng. Từ nhỏ đến lớn, Bảo đều sống giữa môi trường đồng ruộng, tất cả đã ăn sâu vào máu thịt. Còn tôi, dù sao cũng là dân thành phố, chỉ mới được biết về làng quê trong những năm đi chạy giặc. Hết chuyện cây cỏ, Bảo lại thao thao về chuyện tôm cá. Nó bảo rồi nó sẽ dạy tôi đi câu, đi bắt cua, bắt ếch, đi tác đìa. Nghe nó nói, tôi sướng mê. Đang kể chuyện cua cá, đột nhiên nó hỏi tôi. Mày đã ăn thịt ba ba bao giờ chưa?
Chưa à, ngon tuyệt cú mèo mày nhé. Tao có một ông chú họ chuyên sống bằng nghề bắt ba ba. Ông ấy uống rượu suốt ngày, tính điên điên khùng khùng, nhưng bắt ba ba thì phải nói là tài số một. Ông ấy ở một mình trong một túp lều ven sông, cạnh một đập nước chảy xiết. Trong lều, trên vách liếp, treo một dãy mo nang, cái to cái nhỏ, cắt hình những con ba ba đủ loại. Khách đến mua ba ba nhắm rượu liên tục. Khách thập phương biết tiếng, tìm đến cũng rất nhiều. Nghe tiếng đồn ông ấy có tài bắt ba ba mà. Ba ba ở dưới sông sâu, nhưng khách đến muốn mua vào giờ nào cũng có. Muốn to nhỏ cỡ nào cũng có. Cứ việc chỉ vào mấy tấm mo nang, ông ấy sẽ đi bắt về ngay tấp lự, đúng y bon kích cỡ yêu cầu. Trước khi lặn sâu xuống, ông ấy tợp mấy ngụm nước mắm, rồi chỉ vận mỗi chiếc quần đùi. Ông ấy nhảy tùm xuống nước, lặn một hơi. Nước dưới sâu lạnh đến rụng rời chân tay mày nhé. Nhờ có mấy ngụm nước mắm nhỉ, nên ông ấy ấm người, đủ sức chịu lạnh. Nếu không, máu ọc ra đằng mũi, đằng mồm và phọt ra cả hai lỗ tai ngay. Một lúc rất lâu sau, khi mọi người đã sốt ruột, tưởng là ông ấy bị chết ngạt dưới đó rồi, thì bỗng nhiên ông ấy trồi lên, tay giơ cao con ba ba, còn người thì tím tái, hai hàm răng và lạch cạch. Hỏi sao ở dưới đó lâu thế, ít ba ba lắm à? Ông ấy cười khành khạch. Ba ba vô thiên lũng, nhưng tôi chọn đi chọn lại, mãi mới bắt được con vừa đúng tiêu chuẩn mà quý khách yêu cầu. Mày bảo thế, có thánh không? Mày muốn thực mục sở thị, hôm nào tao sẽ cho mày gặp ông ấy. Thế nào, ông ấy cũng đãi cánh mình, món cháo ba ba trứ danh. Chuyện con cà con kê của thằng Bảo giúp cho hai đứa tôi quên hết cả thời gian. Đã về đến quê nó từ lúc nào, nhưng thú thật là tôi thất vọng ghê gớm. Tôi không tin vùng đất đang bày ra trước mặt tôi lại là quê của thằng Bảo. Tôi hỏi đi hỏi lại, đầm sen ở đâu, cổng làng đâu, bãi thả trâu có hang của bầy gà vàng đâu. Nó vẫn rất tự tin, trả lời bằng một giọng chắc nịnh nịch. Đó thôi, đang ở ngay trước mặt mày đó thôi. Tôi căng mắt nhìn, không dám tin vào đôi mắt của mình nữa. Đầm sen có rộng như nó miêu tả đâu. Nước cạn, lờ phờ những cuộn sen héo úa. Thoảng hoặc, mới có vài ba chiếc lá còn xanh. Cổng làng thì nhỏ bé, loang lổ rêu phong. Một góc bị sạt lở, gạch vôi lỏng chỏng. Thất vọng nhất là hang đàn gà vàng trú ngụ. Cứ tưởng hang phải to lắm, mỏm đá phải cao lắm. Xung quanh, cảnh vật phải huyền bí lắm. Ai ngờ, chỉ là một bãi đất hoang, mọc đầy dứa dại. Ở giữa, nhô lên một gò đất nhỏ. Có mấy tảng đá to chừng chiếc chum, chiếc vại. Đúng là có hai tảng gần kề nhau có mặt phẳng. Có thể coi như do một nhát chém vỡ đôi thật. Tảng lớn, có một lỗ sâu hun hút. Miệng rộng, con chó có thể chui lọt. Dù sao, tảng đá ấy, lỗ hang ấy, cũng khác xa với những gì lung linh tôi hằng nghĩ. Sợ Bảo buồn, tôi không dám bộc lộ hết nỗi thất vọng của mình. Tôi nói với nó, chiều nay cậu dẫn mình đi xem thêm những cảnh đẹp của quê cậu nhé. Bảo nói rất vô tư, thì đó, có gì hay nhất, tao đã chỉ cho mày xem rồi đó. Tôi chợt hiểu ra, trên cùng một mảnh đất, tôi thì dửng dưng, hầu như vô cảm, còn thằng Bảo thì yêu mê đắm, vì nó có một quá khứ với biết bao gắn bó. Cả tuổi thơ của nó trôi qua ở đây. Những buổi lặng ngụp trong đầm sen, những lần thả trâu trên bãi hoang. những cuộc đánh trận giả bùa đầu sức tráng. Những đêm trăng thanh nằm mơ mộng đếm sao trời và nghe mẹ kể về đàn gà vàng kỳ ảo. Đêm ấy, ngủ ở nhà thằng Bảo, tôi cứ thao thức mãi, trằn trọc không ngủ được. Không chỉ vì lạ nhà, mà còn vì nghĩ ngợi vẩn vơ, lang mang biết bao chuyện. Bảo dọn giường, thu xếp cho tôi ngủ ở buồng bên sông, nó ra ngồi nói chuyện với mẹ. Nó nói đủ thứ chuyện, hết chuyện học hành đến chuyện đi làm thêm, chuyện mấy anh em ăn bánh đúc riêu ở chợ, chuyện vỡ đất trồng rau, cả chuyện Tào Tháo đuổi, cả chuyện nó bị hắc lào, người ta mách, bôi nước điếu xót ơi là xót, mãi cả tháng trời mới khỏi. Nghĩa là nó kể cho mẹ nó nghe không thiếu một chuyện gì, ngay cả những chuyện rất vặt vảnh, vớ vẩn. Nằm ở phòng bên này, tôi ngạc nhiên hết sức, tự nhiên nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi chợt hiểu ra một điều rất giản dị, nhưng lâu nay tôi không tự biết. Thì ra có mẹ là như thế đấy. Có thể tâm sự với mẹ về tất cả mọi điều, nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy, không cần đắn đo cân nhắc. Không chỉ nói những điều to tát, có ý nghĩa, mà có thể nói cả những điều vụn vặt, những suy nghĩ đang hình thành, còn dở dang chưa hoàn chỉnh. Mất mẹ từ nhỏ, tôi không được hưởng những thứ hạnh phúc bình dị ấy. Mấy anh chị em tôi đã phải sống già trước tuổi. Ngay từ nhỏ, rất ít khi chúng tôi được sống cùng với nhau trong một thời gian dài. Người thì ở với ông bà, người thì ở với chú này, cô nọ. Mỗi khi gặp nhau, thường là phải có chuyện quan trọng gì đó, chứ ít khi được thanh thản vô tư. Thấy tôi đến gặp, các chị tôi thường không giấu được vẻ lo lắng. Chắc là tôi có điều gì đó không vui, hoặc bố tôi và cô tôi có chuyện gì phải lo nghĩ rồi. Vì thế, sau này, khi vừa gặp được các chị tôi, để tránh cho các chị khỏi phải nghĩ ngợi, tôi thường nói ngay, em vẫn bình thường, gia đình vẫn bình thường. Lâu không gặp các chị, em nhớ thì vào thăm thôi. Càng nghe thằng Bảo tí lia cái miệng, chẳng những tí lia, nó vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm, đòi mẹ nó hết thứ này đến thứ khác. Khuya rồi mà nó còn bắt mẹ đi rang lạc, rồi gọi tôi trở dậy cùng ăn. Tôi thèm được vô tư như nó quá. Tôi ở chơi nhà Bảo đến trưa hôm sau thì hai đứa ra về. Mẹ Bảo bắt mang đi đủ thứ, nào gạo nếp, nào khoai sọ, khoai lang, nào mấy bơ lạc, và không quên một chai mỡ nước. Mẹ Bảo rất hiền, bà ít nói, ban đầu thấy tôi hơi ngại ngại, nhưng sau tôi nhận ra bà ít nói vì hiền lành, ít giao thiệp rộng, chứ không phải sự ít nói của người khó tính. Dọc đường về, Bảo lại nhẫn nha kể chuyện quê nó cho tôi nghe. Suốt cả buổi sáng, nó đã dẫn tôi đi đảo một vòng khắp làng. Tôi nhìn, tôi ngắm nơi nọ nơi kia, theo tay nó chỉ một cách hờ hững. Không mấy mặn mà, nên bây giờ tôi mới tiếc. Chốc chốc, nó lại hỏi tôi. Mày có để ý cây đa ở cạnh đình không? Ngày nhỏ, bọn tao thường ra đấy bẫy chim. Con chó đá ở đầu làng, mẹ có biết vì sao nó bị vẹt mất cái mõm không? Cái giếng làng tao, mày có trông thấy những bậc đá xanh không? Ngày xưa có một cô tiên đẹp đến mê hồn mày nhé. Đêm đêm, cô thường đến đó múc nước gội đầu. Ôi chào, tóc cô dài ơi là dài. Nó nói đến đâu, tôi ngỡ ra đến đấy. Quả thật, tôi hờ hững quá, vô tình quá. Tôi thèm có một tình yêu làng quê như nó. Nó gắn bó với quê bằng những kỷ niệm thật cụ thể, thật rõ ràng. Chỉ một ngày về quê với nó, tôi học thêm được biết bao điều.